Xin chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Giờ đây để bắt đầu giờ tĩnh tâm hôm nay, chúng ta lại cầu xin ơn Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta và xin Ngài thương đổ tràn đầy tình thương của Ngài xuống trên tâm lòng chúng ta, để chúng ta biết hiền thê của Ngài hơn, biết Đức Mẹ hơn, để ngang qua Mẹ, Mẹ lại dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Giờ đây chúng ta hãy thinh lặng trong ít phút để xin Chúa Thánh Thần đến ở cùng chúng ta, hâm nóng lòng đến cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như làn gió mát, xin thổi vào đời con, vào giáo hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, ngọn lửa hồng, Ngài đổi mới mọi người, mọi nơi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như dòng nước trong, xin chảy vào đời con, vào giáo hội, vào thế giới, để rửa sạch bao vết nhơ, làm tươi mới cuộc đời, để mầm sống vươn dậy ngàn nơi. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, như ngọn lửa hồng, Ngài đổi mới mọi người, mọi nơi.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng mẹ. Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng mẹ gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu người rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Con xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trích từ Tin Mừng của Thánh Gioan, và đoạn lời Chúa này chúng ta đã nghe đi nghe lại với nhau rất nhiều lần rồi. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm qua chúng ta đã cùng nhau học hỏi sơ lược về ý nghĩa cũng như lịch sử của bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp. Và chúng ta cũng tìm hiểu thêm, biết thêm về cơ duyên nào, cái hồng phúc nào mà mẹ đã đến và ở lại với quý linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, cũng như ở lại với mỗi người chúng ta nơi linh ảnh kỳ diệu này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng mẹ Maria nơi linh ảnh linh thiêng này, như là mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp. Trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, cho chúng ta thấy rằng cái món quà sau cùng mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta đó là mẹ Maria. Món quà sau cùng mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta trước khi Ngài tắt hơi thở trên thập giá, đó là món quà mẹ Maria mà Chúa trao cho chúng ta. Và kính thưa quý bà và anh chị em, như một người con thì món quà này là tất cả tâm lòng của Chúa Giêsu. Bởi vì mẹ là mẹ của Ngài, và trong trần gian này không ai yêu mẹ bằng Chúa Giêsu cả, và cũng không ai yêu Chúa Giêsu bằng mẹ cả. Vậy thì Chúa trao cho chúng ta như một con người món quà quý giá nhất của Ngài, món quà sau cùng của Ngài trước khi Ngài chút hơi thở trên thập giá. Và giờ đây, như lời chúng ta nghe trong bài Tin Mừng đó, mẹ Maria đã trở thành mẹ của tất cả mọi người chúng ta. Nơi bức linh ảnh này, bức linh ảnh Maria mẹ hằng cứu giúp, mẹ còn tỏ ra cho chúng ta mẹ là mẹ hằng cứu giúp. Chúng ta được mời gọi đi vào trong cái tương quan sâu xa hơn với mẹ, để chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, tình thương của mẹ vẫn hằng tỏ ra cho chúng ta nơi bức ảnh kỳ diệu này. Nói về tình mẹ, kính thưa quý bảo và anh chị em, thì như tình con người tự nhiên thôi, có nghĩa là tình cảm của chúng ta đối với mẹ, mẹ trần gian, hoặc là cả mẹ Maria cũng vậy, nó được tăng lên theo năm tháng, hoặc đôi khi nó lại giảm đi theo năm tháng. Vậy thì bây giờ câu hỏi một cách cá nhân, đó là chúng ta có nhớ không? Chúng ta có nhớ cái lần đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta biết yêu mến mẹ không? Lần đầu tiên mà chúng ta ý thức được tình thương của mẹ dành cho chúng ta không? Chúng ta thử nhớ lại xem, trong suốt hành trình đức tin của chúng ta, trong suốt hành trình làm người của chúng ta, đối với bản thân con năm nay con đã 42 tuổi rồi. Đó thì trong suốt 42 năm qua, lúc nào, thời điểm nào, sự kiện nào mà mẹ đã bắt đầu tỏ ra cho chúng ta? Có những người mẹ đến trong cuộc đời của họ một cách rất thình lình. Ngang có những đau khổ, có những khó khăn mà họ gặp. Có những người tình thương của mẹ dành cho họ được tăng dần dần theo năm tháng. Và đến một lúc nào đó, một độ tuổi nào đó thì người ta mới có thể nhận ra được tình thương của mẹ. Vậy thì chúng ta thử nhớ lại xem, ở giai đoạn nào, độ tuổi nào, hoàn cảnh nào mà chúng ta bắt đầu biết yêu mến mẹ? Trong nhà dòng con đó thì cứ mỗi chiều thứ tư là các cha làm giờ hành hương để kính mẹ. Nhưng mà có những ngày thứ tư thì các cha ngồi vây chung quanh linh ảnh của mẹ để lần chuỗi mân côi với nhau. Rồi cũng có những hôm thì các cha ngồi chung quanh linh ảnh của mẹ để đọc sách thiêng liêng, để đọc về một nhân đức nào đó của mẹ. Rồi cũng lại có những buổi chiều mà các cha ngồi với nhau để chỉ nghe nhạc thôi, nghe nhạc mẹ Maria với nhau thôi. Nhưng mà cũng có những buổi chiều thứ tư các cha quy tụ lại với nhau để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm của mình, tình cảm của mình có với mẹ Maria, hoặc nói cách khác, ngồi lại để kể về những ơn những kinh nghiệm mà các cha đã nhận được từ nơi mẹ Maria. Vậy thì trong một lần tĩnh tâm nọ, cũng trong dịp tĩnh tâm mà nó rơi vào ngày thứ tư, cho nên các cha đã ngồi lại với nhau để chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình với tình mẹ, mẹ Maria hằng cứu giúp. Thì có một cha đã có một câu chuyện rất hay về tình yêu của Ngài, đặc biệt là mẹ Maria hằng cứu giúp, nó được lớn lên theo năm tháng như thế nào. Ngài kể rằng mặc dù ngay từ nhỏ thì cha mẹ của Ngài và giáo xứ của Ngài, bởi vì là một giáo xứ của các cha dòng Chúa Cứu Thế, cho nên đã có thói quen tôn kính linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp hàng tuần nơi nhà thờ vào mỗi ngày thứ tư. Và ngay cả trong gia đình của Ngài cũng có một bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp. Ông bà của Ngài, cha mẹ của Ngài, tất cả đều rất yêu mến mẹ Maria hằng cứu giúp. Nhưng Ngài thú thật rằng trong một thời gian rất dài, cả gần 20-30 năm, Ngài không hề có một chút gì lôi cuốn hoặc một chút cảm nhận gì về bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp cả. Và mãi sau này khi Ngài làm linh mục rồi, Ngài trở thành giáo sư dạy ở tại Washington DC đây, thì điều này mới bắt đầu được thay đổi. Đấy, kính thưa quý bà và anh chị em, cho nên cái tình cảm của mẹ Maria đến với chúng ta nó không phải dễ dàng đâu. Đôi khi phải trải qua một thời gian rất dài. Ngài được sinh ra cho một gia đình có truyền thống yêu mến Đức Mẹ hằng cứu giúp. Ngài được sinh ra cho một giáo xứ có truyền thống yêu mến Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp. Ngài đi tu dòng Chúa Cứu Thế. Ấy vậy mà gần 20-30 năm sau, Ngài mới bắt đầu yêu mến mẹ Maria đấy. Cho nên nếu giả sử ai trong chúng ta đang nghe cái giờ tĩnh tâm này mà chúng ta chưa có một lòng sốt sắng yêu mến mẹ, thì cũng đừng có lo lắng, nhưng mà hãy cố gắng đi. Và Ngài kể rằng cái lòng yêu mến mẹ Maria hằng cứu giúp nơi Ngài bắt đầu được thay đổi, đó là trong một lần có một người bạn ghé thăm Ngài. Và lúc đó Ngài cũng đang ở tại cái cộng đoàn mà con đang ở đây. Thì người bạn đó ghé thăm Ngài ở tại cộng đoàn này, và người bạn đó đến ghé thăm Ngài khi chia sẻ cho Ngài nghe một cái kinh nghiệm rất lạ lùng khi người bạn đó ghé thăm Vương cung Thánh đường Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội, cách đây chỉ một ít block đường thôi, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội là vương cung thánh đường lớn nhất nước Mỹ. Nó nằm ngay ở trong cái campus của trường đại học Công giáo Mỹ, Catholic University. Và chúng ta biết vương cung thánh đường này rất là lớn, nguy nga lộng lẫy lắm. Và trong vương cung thánh đường này có gần 60 các danh hiệu đặc biệt của Đức Mẹ. Và cứ mỗi danh hiệu của Đức Mẹ thì đều có một bàn thờ hết. Và Đức Mẹ La Vang của chúng ta, mẹ La Vang của chúng ta cũng có một đền thờ ở trong cái đền, trong cái vương cung thánh đường này. Nếu quý bạn xem có dịp đi Washington DC thì nên ghé viếng thăm vương cung thánh đường mẹ Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội này, rất là vĩ đại, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy, vậy thì người bạn của Ngài chia sẻ rằng hôm đó người bạn của Ngài đến viếng vương cung thánh đường và đứng trước một bàn thờ của một đức mẹ để cầu nguyện. Thì không hiểu tại sao lúc đó chị gặp rất nhiều những khó khăn, đau khổ, vất vả, bế tắc trong cuộc sống. Nhưng khi chị đứng trước cái bàn thờ đó để cầu nguyện, thì tự nhiên chị cảm giác có một sự bình an lạ lùng sâu xa đổ xuống trên chị. Một cái cảm giác bình an lạ lùng mà chị chưa từng cảm nhận trước đây. Và với lòng hân hoan như thế, trước khi ra về thì chị đã ghé vào cái tiệm tượng ảnh để mua một bức ảnh Đức Mẹ được thờ kính ở tại cái bàn thờ đó, và ghé vào trong nhà dòng đây để thăm cha dòng Chúa Cứu Thế đó. Và quý ông bà anh chị em đoán được bức ảnh đó, bàn thờ nơi vương cung thánh đường Đức Mẹ đó là bàn thờ gì rồi. Và khi được người bạn chia sẻ cái kinh nghiệm như thế, cũng như tặng cho mình cái bức ảnh mẹ Maria như thế, thì Ngài đã đặt ở trên bàn làm việc của Ngài. Đó chính là linh ảnh Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp. Và cho đến lúc đó thì lòng của Ngài với Đức Mẹ, đặc biệt với mẹ Maria hằng cứu giúp, cũng còn hờ hững lắm. Ngài cũng chưa có cảm nhận được một cái gì sâu xa từ linh ảnh của mẹ cả. Thế là Ngài nói trong một lần, Ngài kể trong một lần nọ, Ngài làm việc rất là mệt mỏi, và Ngài ngồi tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra, thì ngay trước mắt của Ngài là bức ảnh mà người bạn đã tặng cho Ngài. Ngài tựa ghế và đằng tựa vào lưng ghế và nhìn thẳng vọng vào bức ảnh của mẹ, thì tự dưng Ngài nghe thấy một tiếng nói vọng về từ thuở thơ ấu của Ngài. Đó là tiếng nói của một cô giáo. Và cô giáo này trước đây đã nói với Ngài rằng, nói với các em, các bạn của Ngài trong lớp rằng, các em hãy nhìn lên ảnh Đức Mẹ hàng cuối giúp đi, các em có thấy không? Đức Mẹ đang nhìn các em kìa, Đức Mẹ đang nhìn thẳng vào mắt các em kìa. Và các em có thấy không? Đức Mẹ đang hỏi các em rằng, các con ơi, cả các con nữa, các con cũng làm đau con của mẹ sao? Các con cũng làm cho con của mẹ đau khổ sao? Và Ngài nói rằng, chính những cái lời nói của cô giáo từ khi Ngài còn nhỏ đó, nó đã đọng lại trong vô thức, trong tâm thức của Ngài. Và chính vì thế, mỗi lần Ngài nhìn lên ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp, thì Ngài đều nghe thấy cái tiếng nói đó. Cả con nữa, con cũng sẽ làm cho Ngài đau sao? Con cũng sẽ làm cho con của mẹ đau đớn thêm bởi những lỗi phạm của con, bởi những sự xấu xa của con sao? Và Ngài tâm sự rằng, Ngài có cảm tưởng như mẹ Maria không phải là mẹ Maria hằng cứu giúp, mà là mẹ Maria hằng buộc tội. Buộc tội Ngài, đe dọa Ngài như thế, làm cho Ngài sợ sệt như thế, cảnh báo Ngài như thế, Ngài sợ. Cho nên cái cảm giác sợ sệt đó, nó không làm cho Ngài có một tình cảm với mẹ Maria được. Nhưng Ngài nói chính cái ngày hôm đó, lúc mà Ngài làm việc mệt mỏi, Ngài dựa lưng vào cái ghế đó, Ngài nhìn thẳng vào trong ảnh mẹ hằng cứu giúp đang có trên bàn làm việc của Ngài, thì ngay lúc đó Ngài nhớ lại những lời đó và Ngài nhìn sâu hơn vào ánh mắt của mẹ, thì đột nhiên Ngài lại cảm thấy những lời nói đó tự nhiên biến mất, và thay vào đó là một cảm thức rất mới lạ mà Ngài chưa từng có trước đây. Một cảm thức rất mới lạ mà Ngài chưa từng có trước đây, đó là mẹ Maria được gọi là mẹ Maria hằng cứu giúp. Mẹ luôn luôn cứu giúp. Và giả như, Ngài tâm sự rằng, Ngài kể rằng, giả như mẹ có nói gì đó với ai đang nhìn lên linh ảnh của mẹ, thì chắc chắn lời nói của mẹ dành cho người đó chính là: bất kỳ khi nào con sợ hãi, giống như con của mẹ đây này, con của mẹ đang thấy các thiên thần với những dụng cụ hành hình, bất kỳ khi nào con hoang mang sợ hãi bối rối lo âu như vậy như con của mẹ đây, và cả khi con giận dữ và hụt hẫng nữa, cả khi con không có chỗ nào để đi, thì con hãy đến với mẹ. Mẹ là mẹ của con. Mẹ là mẹ của con. Hãy đến với mẹ, hãy nhảy vào lòng bàn tay của mẹ. Mẹ sẽ ôm con, mẹ sẽ nâng đỡ con, mẹ sẽ bồng bế con trên tay. Các con đừng quên, mẹ là mẹ của con. Ngài đã tâm sự như thế. Ngày hôm đó, tất cả mọi sự trong tâm thức của Ngài đã thay đổi. Những điều mà cô giáo nói với Ngài trước đây về một người mẹ buộc tội như thế, cảnh cáo Ngài như thế, thì ngày hôm nay thay vào đó là chính tâm tình yêu mến, mời gọi, yêu thương mà Ngài có trong lòng, một cảm thức rất thật. Và kính thưa quý bà và anh chị em, Ngài nói rằng kể từ giây phút đó, mẹ đã thực sự trở thành mẹ hằng cứu giúp của Ngài. Mẹ đã thực sự trở thành mẹ hằng cứu giúp của Ngài. Và Ngài bắt đầu tìm hiểu về bức linh ảnh mẹ hằng cứu giúp. Thì khi mà Ngài càng tìm hiểu, thì Ngài càng thấy yêu mến mẹ nhiều hơn. Và rồi những lời giảng của Ngài về mẹ thật là mạnh, thật là hùng hồn, với tất cả xác tín của con tim yêu thương của Ngài, cũng như với tất cả xác tín vào lời truyền cầu của mẹ, cũng như là sự yêu thương của mẹ dành cho Ngài. Và Ngài xác tín rằng ơn gọi của Ngài trở thành linh mục dòng Chúa Cứu Thế chắc chắn đến từ chính mẹ Maria hằng cứu giúp. Bởi vì Ngài được sinh ra trong một gia đình đã có bức linh ảnh đó từ khi Ngài còn rất nhỏ. Ngài được sinh ra trong một giáo xứ, ông bà cha mẹ của Ngài là những người đã rất yêu mến Đức Mẹ hằng cứu giúp. Đấy, kính thưa quý bà và anh chị em, Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có một kinh nghiệm nào về mẹ Maria không? Chắc có lẽ chúng ta có nhiều kinh nghiệm về mẹ Maria. Nhưng mà chúng ta có một kinh nghiệm nào về mẹ Maria hằng cứu giúp không? Chúng ta có một sự tình ngộ nào về tình của mẹ dành cho chúng ta không? Chắc có lẽ cũng có, phải không? Nhưng mà rồi nó đến rồi lại đi. Bởi vì chúng ta không đào sâu cái tình của chúng ta với mẹ. Chúng ta chỉ đến xin ơn thôi, chứ chúng ta không để ý đến những tâm tình của mẹ. Cho nên tình mẹ con nó cũng chỉ là gọi là không có sâu đậm gì, rất là hời hợt như vậy thôi. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, nếu chúng ta thực sự cần đến một tình mẹ, chú nếu chúng ta thực sự ngồi lâu giờ trước linh ảnh của mẹ, mà nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ, nhìn ngắm mẹ cho thật kỹ, nhìn ngắm mẹ cho thật kỹ, thì chắc chắn chúng ta sẽ say đắm ánh mắt của mẹ. Bởi vì không có một bức ảnh nào diễn tả về mẹ Maria lại có ánh mắt thu hút cho bằng ánh mắt của mẹ Maria hằng cứu giúp. Nếu chúng ta dành nhiều thời gian nhìn lên ảnh của mẹ, suy gẫm ảnh của mẹ, ngồi đó với mẹ, nghỉ ngơi trong vòng tay của mẹ, thì chúng ta sẽ say đắm ánh mắt của mẹ. Và tất cả những chi tiết trong bức ảnh này sẽ diễn tả cho chúng ta sâu xa được tình mẹ dành cho chúng ta. Vậy giờ đây, để lòng của chúng ta được ấm lại, để chúng ta bắt đầu một tình mới với mẹ, chúng ta hãy nhìn lên mẹ, để chúng ta cùng nhau lắng nghe bài hát Nhìn Lên Ảnh Mẹ.
Nhìn lên ảnh mẹ, tay bông Giê-xu, con như chợt thấy một trời yêu thương, bao la hạnh phúc, một vực sâu khoan dung, nơi ánh mắt mẹ tự nhiên biết bao. Ôi mẹ Maria, chờ con trai đến để mẹ uy an, để mẹ chở che. Nhìn lên ảnh mẹ, mẹ hằng cứu giúp, nhưng nghe mẹ nói mẹ là mẹ con, sao con chẳng nhớ dù con ra sao. Mẹ vẫn yêu con, mẹ sẽ cứu con. Ôi mẹ Maria, là má bên tre, mẹ đang ở đó, ánh mắt dịu hiền, chờ con trai đến. Ôi mẹ Maria, mẹ đang kính yêu, mẹ đang ở đó, ánh mắt dịu hiền, chờ con trai đến, để mẹ uy an, để mẹ chở che.
Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một giây, một vài giây phút chóng qua để chúng ta bắt đầu biết chiêm ngưỡng ánh mắt của mẹ, biết lắng nghe lời mẹ nói với chúng ta từ linh ảnh này. Các con đừng lo lắng, có mẹ đây. hãy đến với mẹ. Kính thưa quý bà và anh chị em, mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp. Tất cả những chi tiết trong bức linh ảnh này nó rất là quan trọng, bởi vì nó giúp cho chúng ta hiểu được một cách sâu sắc về nghệ thuật icon, cũng như đặc biệt hiểu được sâu sắc về tình của mẹ Maria muốn tỏ cho chúng ta nơi bức linh ảnh này nhiều hơn. Vậy trước hết, như hôm qua chúng ta đã nói với nhau, bức linh ảnh này trước hết nói cho chúng ta rằng mẹ Maria là một người mẹ. Chúng ta thấy hình của mẹ đó bao bọc toàn bộ cả bức ảnh. Thân mình của mẹ rất lớn để mẹ có thể bao bọc tất cả, chở che tất cả, nâng đỡ tất cả. Chiếc áo mẹ mặc màu xanh sẫm, đó là áo của tình mẹ, áo của những người mẹ, áo mà các bà trong hoàng tộc mặc vào thời của mẹ ở vùng Cận Đông. Rồi hai chữ bên phải cũng như bên trái của mẹ đây, như hôm qua con đã giải thích rồi, đó là hai chữ viết tắt. Chữ đầu là chữ viết tắt của từ Mater của tiếng Hy Lạp là Mother, mẹ. Và chữ cuối đây là viết tắt của chữ Theoi của Thiên Chúa, mẹ của Thiên Chúa. Vâng, mẹ là mẹ thật, mẹ là mẹ của Thiên Chúa, mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu đã chối lại cho Thánh Gioan, đại diện cho tất cả mỗi người chúng ta từ trên thập giá. Nhưng còn có một điều gì đó sâu sắc hơn trong vai trò của mẹ nơi linh ảnh này nữa, kính thưa quý ông bà anh chị em. Như chúng ta biết, linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp, bức icon này, đó là sự kết hợp giữa những truyền thống nghệ thuật icon đã có từ trước, mà cụ thể đó là nghệ thuật icon Hedogitria, có nghĩa là nghệ thuật vẽ bức ảnh mẹ chỉ đường của Chúa Giêsu. Và một nghệ thuật thứ hai nữa, đó là nghệ thuật icon Eleusa, đấng cảm thương. Bây giờ trước hết chúng ta nói với nhau về nghệ thuật icon Eleusa, đấng cảm thương. Cái từ Eleusa có nghĩa rằng, là từ Hy Lạp có nghĩa rằng cảm thương, có nghĩa rằng thương xót, có nghĩa rằng nhân hậu. Và điều này được diễn tả rất tinh tế trong bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp đây. Nếu chúng ta để ý kỹ hơn, gần sát hơn, thì chúng ta sẽ thấy cái cách mẹ bồng ngõm Chúa Giêsu. Mẹ bồng ngõm Chúa Giêsu rất nhẹ nhàng, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Và đặc biệt là cách mẹ nâng đỡ lấy đôi bàn tay của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy không? Hai bàn tay của Chúa Giêsu đang siết chặt lấy ngón tay cái của mẹ. Đang siết chặt lấy ngón tay cái của mẹ đây. Khi mà Ngài tỏ ra sợ hãi, khi Ngài ngoảnh đầu, Ngài nhìn thấy hai thiên thần đang tỏ cho Ngài thấy những dụng cụ tử hình mà Ngài sẽ phải chịu ở tương lai. Bên trái đây là thiên tổng lãnh thiên thần Gabriel đang cầm thánh giá cũng như những cây đinh. Bên phải đây là thiên thần tổng lãnh thần Michael cầm cây giáo, lưỡi đồng, một miếng giấm cũng như một bình đầy giấm. Chúa Giêsu sợ hãi lắm, cho nên đôi bàn tay của Chúa Giêsu nắm chặt lấy ngón tay cái của mẹ. Nhưng mà bàn tay của mẹ rất nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay của Chúa Giêsu. Rồi sự dịu dàng của mẹ còn được thể hiện khi chúng ta thấy không? Đầu của mẹ đó nghiêng nhẹ hướng về Chúa Giêsu. Còn đầu của Chúa Giêsu thì sao? Đầu của Chúa Giêsu thì tựa vào ngực của mẹ. Tựa vào ngực của mẹ. Và lúc đó đầu của Chúa Giêsu rất gần với trái tim của mẹ, cũng như bờ vai và lồng ngực của Chúa Giêsu rất gần với lồng ngực của mẹ. Trái tim của mẹ và trái tim của Chúa Giêsu có thể cảm nhận được nhau. Rồi trong cái nghệ thuật icon Eleusa này, nhiều khi chúng ta cũng thấy có những bức ảnh icon vẽ diễn tả Chúa Giêsu và mẹ má kề má với nhau. Nhưng đây thì khác. Chúa Giêsu và mẹ đầu kề đầu với nhau, tim kề tim với nhau. Rồi chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy có một sự thân mật và dịu dàng nào đó toát ra từ linh ảnh Eleusa diễn tả sự cảm thương này. Và chúng ta khi chúng ta chiêm ngắm thì chúng ta được mời gọi tham dự vào đó. Chắc chắn là một người mẹ, nếu mẹ đã bồng ấm Chúa Giêsu khi Ngài sợ hãi đến như thế, thì chắc chắn mẹ cũng bồng ấm chúng ta. Trên đôi bàn tay của mẹ, khi chúng ta sợ hãi, lo lắng. Cho nên từ hôm nay, mỗi lần chúng ta đến trước linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp, nếu chúng ta có một đứa con đang rất hư hỏng, đang xa rời Chúa, đang dần mất đức tin, một đứa con đã bỏ nhà thờ, đã bỏ đức tin, thì chúng ta hãy dâng nó cho mẹ, để mẹ cũng bồng ỏng đứa con của chúng ta, giống như mẹ bồng ỏng Chúa Giêsu vậy. Nếu chúng ta có những lo lắng sợ hãi nào, hãy đến trước mẹ, ngồi xuống đó và có cảm giác như chính mẹ đang bồng ỏng chúng ta vậy. Khi chúng ta chiêm ngắm cái nghệ thuật Elausa được diễn tả trong bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp, thì chúng ta được mời gọi tham dự vào đó. Rồi sự dịu dàng, nhân hậu, từ bi của mẹ còn được thể hiện rất rõ qua ánh mắt của mẹ đây, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Ánh mắt của mẹ như thể vươn đến với chúng ta vậy, nhìn trực tiếp vào chính ánh mắt của chúng ta vậy. Mẹ nhìn trực tiếp, mẹ nhìn chăm chú vào trong ánh mắt của chúng ta, như muốn lôi kéo chúng ta hướng về mẹ. Nếu quý bà anh chị em để ý, thì trong một đám đông nào đó, phải không? Khi chúng ta đi ăn tiệc, khi chúng ta đi shopping mall, nếu có ai đó nhìn chúng ta biết à. Cho nên những người mà người ta có tình ý với nhau đó, người ta nhìn nhau là người ta biết. Là bởi vì không chỉ có ánh mắt, mà nơi đó còn phát xuất ra một cái sức, một cái lực gì đó rất là mạnh. Mặc dù đứng ở tận cái góc góc nào đó, nhưng mà có ai đang nhìn mình một cách chăm chú, mình cũng biết. Đấy, vậy thì ánh mắt của mẹ cũng vậy. Mẹ yêu mến, mẹ trìu mến chúng ta, cho nên ánh mắt của mẹ hướng về chúng ta như thể muốn lôi chúng ta đến gần với mẹ hơn. Nơi đôi mắt của mẹ, chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy có một sự chăm chú rất đặc biệt, như thể mẹ chỉ có một đôi mắt này dành cho mỗi chúng ta thôi. Trong cả nhà thờ như thế, nhưng nếu chúng ta nhìn vào mắt mẹ, thì chúng ta sẽ có cảm giác như mẹ chỉ nhìn mỗi chúng ta thôi. Và khi chúng ta nhìn vào đôi mắt của mẹ, thì bất kỳ chúng ta di chuyển chỗ nào trong căn phòng có linh ảnh của mẹ, hoặc trong nhà thờ, từ trái sang phải hay ngược lại, từ phải sang trái, thì đôi mắt của mẹ vẫn dõi theo và nhìn thẳng vào chúng ta, muốn mời gọi chúng ta hãy đến gần với mẹ hơn. Con ơi, hãy đến với mẹ. Hãy đến gần với mẹ hơn. Với bất kỳ nỗi sợ hãi lo âu nào, hoặc cả với niềm vui, cả với niềm hy vọng nữa, hoặc cả với những ước muốn sâu xa nhất của chúng ta nữa. Ánh mắt của mẹ như nhìn thấu vào trong con tim của chúng ta. Ánh mắt của mẹ như nhìn thấu vào con tim của chúng ta, mời gọi chúng ta hãy mở con tim của chúng ta ra cho mẹ. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp thể hiện nghệ thuật icon Elausa, cảm thương. Nơi đó cho chúng ta một cảm nhận sâu sắc hơn, mẹ Maria là một người mẹ cảm thương, với một trái tim nhân hậu dịu dàng mà Chúa Giêsu trao lại cho chúng ta. Cho nên giống như bài tin mừng chúng ta nghe ở đầu giờ chia sẻ vậy, mẹ luôn luôn có đó cho chúng ta. Nhưng điều quan trọng đó là chúng ta được mời gọi, chúng ta được mời gọi giống như Thánh Gioan vậy, hãy mang mẹ về nhà mình. Hãy mang mẹ về nhà mình. Mang mẹ về nhà mình đây, trước tiên là chúng ta có một bức linh ảnh của mẹ trong nhà của chúng ta. Để mỗi lần đau khổ, mỗi lần vợ chồng xào xáo nhau, con cái không vâng lời cha mẹ, mỗi lần chúng ta lo lắng chuyện gì đó, hãy chạy đến ngay trước linh ảnh của mẹ. Ngày thứ tư, ngày kết thúc, con sẽ kể cho quý ông bà và anh chị em về lịch sử của mẹ Maria hằng cứu giúp La Mã Bến Tre. Một câu chuyện rất tuyệt vời đã xảy ra ở tại miền Nam của quê hương đất nước chúng ta, Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Mang mẹ về nhà, hãy có một bức ảnh Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp trong nhà của mình. Nhưng quan trọng hơn như vậy nữa, đó là mang mẹ về trong trái tim của chúng ta. Chúng ta được mời gọi như thế khi chúng ta chiêm ngẫm
linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp hôm nay. Đó là cái hình ảnh nghệ thuật thứ nhất, hình ảnh nghệ thuật Elausa, mẹ là mẹ của cảm thương, mẹ của nhân hậu, mẹ của từ bi. Và một loại hình nghệ thuật icon thứ hai khác nữa được phác họa nơi linh ảnh của mẹ hằng cứu giúp đây, đó là mẹ Hodegetria. Hodegetria là một tiếng Hy Lạp có nghĩa là người dẫn lối chỉ đường. Mẹ Maria, mẹ không chỉ là yêu mến chúng ta, mời gọi chúng ta đến với mẹ, nhưng mà mẹ là đấng chỉ đường, mẹ chỉ dẫn, mẹ hướng dẫn để chúng ta vững vàng trên đường tiến tới đời sống vĩnh cửu, mà Chúa Giêsu là chính con đường đó. Mẹ Maria là đấng chỉ đường, Hodegetria là đấng chỉ đường. Bởi vì rõ ràng như chúng ta vẫn còn nhớ Chúa Giêsu nói đó, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, và mẹ thì mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu như con đường, để trên con đường đó chúng ta bước theo Chúa Giêsu và cùng mẹ tiến về quê trời. Như con đã nói ở phần trước, kính thưa quý bà và anh chị em, đôi bàn tay của Chúa Giêsu siết chặt lấy ngón tay cái của mẹ. Mẹ nâng bàn tay của Chúa Giêsu rất nhẹ nhàng, nhưng còn bốn ngón tay còn lại của bàn tay phải của mẹ thì sao? Chúng ta quan sát chúng ta thấy không? Bốn ngón tay còn lại trên bàn tay phải của mẹ, đó là mẹ đang hướng chúng ta về với Chúa Giêsu. Mẹ đang chỉ chúng ta, mẹ đang chỉ hướng cho chúng ta đến với Chúa Giêsu. Và đó là vai trò của mẹ trong giáo hội. Đó là vai trò của mẹ trong thế giới. Đó là chỉ hướng cho chúng ta, dẫn lối chúng ta để chúng ta đến với con của mẹ. Mẹ chỉ chúng ta một ngón tay cái của mẹ thì Chúa Giêsu nắm chặt lấy, còn bốn ngón tay còn lại thì mẹ hướng lên Chúa Giêsu. Và quý ông bà anh chị em biết, theo nghiên cứu đấy, từ đầu ngón tay, bốn ngón tay đó của mẹ, từ đầu ngón tay đó đến trái tim của Chúa Giêsu, và từ trái tim của Chúa Giêsu đến cây thập giá, nó có khoảng cách bằng nhau. Con không nhớ là bao nhiêu cm nữa, nhưng mà cái nét đẹp của bức ảnh này là như vậy. Cái sự cao quý của nghệ thuật icon là như vậy. Khoảng cách từ đầu ngón tay, những ngón tay của mẹ chỉ về Chúa Giêsu, đến con tim của Chúa Giêsu, và từ con tim của Chúa Giêsu lên đến thập giá đây là khoảng cách bằng nhau. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn lên linh ảnh của mẹ Maria hằng cứu giúp, chúng ta thấy mẹ như lôi kéo chúng ta bằng ánh mắt của mẹ, rồi mẹ lại hướng chúng ta đến với con của mẹ, là con đường để chúng ta bước theo. Mẹ là mẹ hướng dẫn chỉ đường. Mẹ là mẹ Hodegetria, mẹ hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta. Nhìn lên bức ảnh này, chúng ta cảm nhận được tình thương của mẹ, chúng ta cảm nhận được sự hướng dẫn của mẹ, và Chúa Giêsu là trung tâm của bức ảnh. Chúa Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống, và khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta có Chúa Giêsu thì chắc chắn không còn sợ hãi nào có thể làm cho chúng ta bị lung lạc giữa cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn vào thực tế cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta thấy đấy, những nỗi lo âu sợ hãi của những ngày này làm cho chúng ta tối tăm tối mặt lại, tối mặt tối mũi lại, tối tăm mặt mũi lại. Chúng ta sợ nhiều thứ quá phải không? Sợ virus corona. Trong những ngày này quý bạn xem thấy không? Hình như căn dịch bệnh nó đang lại bắt đầu vòng lại rồi. Có những tiểu bang hình như lại đang muốn đóng cửa trở lại rồi. Cái số con người chết càng ngày càng tăng lên. Rồi đâu có chỉ là dịch bệnh virus corona đâu, mà bạo loạn xảy ra khắp nơi, không chỉ trên đất nước Mỹ mà cả châu Âu, ở Hồng Kông và ngay cả Việt Nam chúng ta nữa. Người ta kéo các tượng xuống, tượng của các thánh kéo xuống, và bây giờ người ta đang còn muốn kéo cả tượng Chúa xuống nữa. Người ta muốn đốt cả nhà thờ. Không phải chỉ ở Mỹ đâu, quý bà anh chị em, mới ngày hôm qua đây thôi, tin tức chúng ta thấy đấy, ở tại Kỳ Đồng đấy, nhà thờ của mẹ Maria hàng cứu giúp đấy, có một người đã vô mà muốn hòng đốt nhà thờ Đức Mẹ, nhưng mà đâu có làm được, chúng ta thấy không, mới nhóm lửa lên thôi là đã bị phát hiện và dập tắt rồi. Đấy, đó là những nỗi sợ hãi mà chúng ta có thể thấy được. Rồi có những nỗi sợ hãi sâu xa ở bên trong, có những sợ hãi mà đôi khi từ khi nhỏ chúng ta đã được dạy như vậy, giống như kinh nghiệm của cha dòng chú cứ thế đấy. Bởi vì cô giáo nói với ngài rằng Đức Mẹ đang nhìn kìa. Đức Mẹ nói rằng con cũng làm con của mẹ đau sao? Cho nên từ đó trở đi ngài cứ có một nỗi sợ thôi, nhìn lên ảnh Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp mà lại sợ. Sợ là bởi vì sợ làm Chúa đau, sợ bị mẹ cảnh cáo. Đó, vậy thì chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta lại có những nỗi sợ rất thật, đó là sợ chính Thiên Chúa, sợ ngài phạt, sợ ngài bắt xuống hỏa ngục, sợ ngài nổi giận. Và những nỗi sợ hãi đó một cách nào đó đã được dạy cho chúng ta từ khi còn bé về một Thiên Chúa vô cùng yêu thương chúng ta. Và bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ đến cái chết, chúng ta có sợ không? Sợ lắm. Tại sao sợ? Sợ xuống hỏa ngục, sợ Chúa phạt, sợ chết không kịp ăn năn tội. Cụ thể ngày hôm nay đó, tối hôm qua sau khi con giảng xong thì có một bà cụ nhắn tin cho con và thưa cha, con là một bà mẹ già rất tội nghiệp, năm nay con 75 tuổi rồi. Cha ơi, con nhiều tội lỗi lắm, xin cha giúp con với. Rồi tối hôm qua khuya quá rồi thì con cũng không có text lại được. Thì sáng hôm nay bà cụ lại nhắn tin cho con và xin cha giúp con với. Thì con gọi điện thoại lại, thì bà nói, thưa cha, con rất sợ chết. Trong những ngày này ở bên Cali nhiều người chết quá, không biết bây giờ con chết con có được về với Chúa không, xin cha cho con xưng tội, bởi vì nhà con xa nhà thờ Việt Nam quá. Bà ơi, năm nay bà 75 tuổi rồi, bà phạm tội gì mà bà sợ như thế? Thưa cha, con nhiều tội lắm cha ơi, không biết Chúa có tha không. Đấy, những cái nỗi sợ đó đó, nó còn ghê sợ hơn cả những nỗi sợ virus, nó còn ghê sợ hơn cả những nỗi sợ bên ngoài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những nỗi sợ hãi đó, chúng ta hãy chạy đến với mẹ đi. Mẹ sẽ giúp cho chúng ta hết lo âu khi chúng ta nhìn lên ảnh mẹ, tin tưởng cậy trông nơi mẹ. Bởi vì chắc chắn mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta để chúng ta cảm nhận được. Và chỉ khi chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, cảm nhận được sự cứu giúp, hằng cứu giúp của mẹ, thì lúc đó tâm hồn của chúng ta mới có sự bình an thực sự. Vậy kính thưa quý bà và anh chị em, tất cả chúng ta là những người con yêu dấu của mẹ. Mẹ yêu tất cả mọi con cái, mẹ yêu tất cả mọi người chúng ta. Nhưng không phải đứa con nào cũng có nghĩa, cũng có tình với mẹ đâu. Nếu chúng ta chưa có tình, có nghĩa với mẹ, thì bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp đây sẽ giúp chúng ta. Sẽ giúp chúng ta. Hoặc nếu chúng ta đã có một bức ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp ở trong nhà rồi, hoặc ở trong cuốn sách của mình rồi, hoặc nơi nào đó chúng ta đã có rồi, thì chúng ta hãy năng chạy đến với mẹ, hãy chiêm ngắm và nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ, thì chắc chắn, kính thưa quý bà và anh chị em, tình nghĩa của chúng ta với mẹ sẽ ngày càng sâu đậm hơn. Ngày hôm nay chúng ta dễ lắm, mỗi người có một cái iPhone phải không? Chúng ta lên Google đó, đánh vào đó mẹ Maria hằng cứu giúp, có rất nhiều ảnh của mẹ Maria hằng cứu giúp. Hãy download một cái hình xuống mà làm cái hình nền của cái phone của mình, để thỉnh thoảng chúng ta lấy ra, chúng ta nhìn vào đôi mắt của mẹ, để cho mẹ được nhìn chúng ta, để cho mẹ có thể hiểu sâu những cái nỗi sợ hãi trong lòng chúng ta. Thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin của chúng ta sẽ khác, bởi vì lúc đó tình nghĩa mẹ con của chúng ta sẽ lớn dần theo năm tháng. Cũng giống như là tình cảm của chúng ta với người mẹ trần gian của chúng ta vậy, nó được thay đổi theo năm tháng. Hình như càng lớn tuổi thì chúng ta càng thấm thía tình mẹ hơn, càng biết yêu mẹ hơn. Tình yêu của chúng ta dành cho mẹ Maria cũng như vậy. Cũng như vậy. Cái tình đó nó phải được lớn lên mỗi ngày. Tình mẹ mà và con, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đôi khi nó có thể phát triển sâu sắc đến độ như hai người bạn vậy. Có bao giờ chúng ta thấy hai mẹ con mà như hai chị em gái với nhau chưa? Hai bố con với nhau mà như hai anh em với nhau chưa? Đó, tình cha mẹ và con cái, tình mẹ với chúng ta có thể phát triển trở thành tình bạn được. Cho nên kính thưa quý bà và anh chị em, mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, một người mẹ thực sự mà chúng ta có thể chạy đến bất kỳ lúc nào, chúng ta có thể kể lể với mẹ bất kỳ điều gì, chúng ta có thể đến để nghỉ ngơi trong sự hiện diện của mẹ, trong vòng tay của mẹ, như một người thân thiết nhất của chúng ta vậy. Xin mẹ chỉ dẫn và giúp chúng ta biết chạy đến với mẹ, để mẹ lại đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, để chúng ta có thể hiểu Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu một cách sâu sắc hơn. Và nhất là chúng ta hãy chạy đến với mẹ để mẹ giúp chúng ta thi hành thánh ý của Chúa Cha, giống như lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay trong thánh lễ mà chúng ta nghe đó. Nếu anh em không thi hành ý muốn của Cha Thầy đứng ở trên trời thì anh em không được vào nước trời đâu. Cho nên chúng ta hãy đến với mẹ để mẹ giúp chúng ta yêu mến con của mẹ, để mẹ giúp chúng ta thi hành ý muốn của Chúa Cha như chính mẹ, như chính mẹ và con của mẹ đã từng thi hành. Giờ đây trong một vài phút thinh lặng, chúng ta hãy nhìn thẳng lên đôi mắt của mẹ, nhìn thẳng lên mẹ đây, và hãy nói với mẹ đi: mẹ là mẹ của chúng ta đó. Và hãy lắng nghe xem mẹ nói cái điều gì với trái tim của chúng ta. Và rất có thể, kính thưa quý bà và anh chị em, rất có thể mẹ đang có điều gì đó muốn nói với chúng ta. Rất có thể mẹ đang có điều gì đó muốn nói với chúng ta. Amen. Giờ đây xin mẹ Maria, mẹ Hằng Cứu Giúp, xin mẹ chúc lành cho chúng ta. Ngang qua đôi bàn tay linh mục của con đây. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, ngang qua lời truyền cầu của mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, ban muôn phúc lành xuống trên tâm hồn của quý ông bà anh chị em. Xin ban cho quý ông bà anh chị em sự tin tưởng rằng những gì chúng ta xin với mẹ hôm nay, chắc chắn mẹ đã lắng nghe và mẹ sẽ truyền cầu cho chúng ta. Và xin Chúa ban cho chúng ta theo như thánh ý tốt lành của Chúa. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em, và chúng ta lại hẹn gặp nhau vào tối mai với đề tài mẹ Maria, mẫu gương của lắng nghe và đáp trả. Xin gặp lại quý bà anh chị em vào ngày mai. Giờ đây chúng ta hãy dành một ít phút nữa, hãy nhìn lên linh ảnh của mẹ, hãy nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ, để chúng ta và mẹ có thể hiểu nhau hơn, ánh mắt của mẹ có thể chiếm lấy cõi lòng của chúng ta hơn, để rồi chúng ta tin tưởng mà năng chạy đến với mẹ nhiều hơn.
Maria, mẹ Hằng Cứu Giúp, đầy khoan nhân và tình thương xót, thế nhưng ai biết vững tâm xin mẹ thương, đoàn con nay thành tâm yêu mến, đồng thanh xin mẹ thương xem đến, dắt chúng con tới quê hương nơi thiên đường. Mẹ Cứu Giúp, uy quyền mẹ rất cao, sáng là mẹ Thiên Chúa, không vương chi tội lỗi. Mẹ Cứu Giúp, xin mẹ hãy đoái thương, ban ngàn ơn cứu giúp chúng con trên cõi đời. Maria, mẹ Hằng Cứu Giúp, đầy khoan nhân và tình xóm, chúng con đây rất hiểm nguy nơi trần gian. Kìa bao gia đình đàn tan nát, cầu xin nơi mẹ hằng cứu giúp. Cúi xin mẹ hãy ban cho muôn phúc nhàn. Mẹ cứu giúp, uy quyền mẹ rất cao, sang làm mẹ Thiên Chúa công vương chi tội lỗi. Mẹ cứu giúp, xin mẹ hãy đoái thương, ban ngàn ơn cứu giúp chúng con trên cõi đời. Mẹ cứu giúp, uy quyền mẹ rất cao, sang làm mẹ Thiên Chúa không vương chi tội lỗi. Mẹ cứu giúp, xin mẹ hãy đoái thương, ban ngàn ơn cứu giúp chúng con trên cõi đời.